Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu với những hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 10 tháng 6, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2015-2023, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã tập trung hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở, phối hợp thủ trưởng cơ quan, ban giám đốc doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với 17 đơn vị, tổ chức các hoạt động bán hàng giảm giá từ 5 đến 50% giá trị sản phẩm, các chương trình khuyến mãi đặc biệt cho công nhân lao động nhân dịp tháng công nhân, Tết Nguyên đán, phiên chợ công nhân, xây dựng 31 mái ấm công đoàn. Hôm nay tại Cần Thơ diễn ra giải thể thao báo chí thành phố Cần Thơ mở rộng khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Giải thu hút vận động viên đến từ cơ quan báo chí cấp trung ương, cấp vùng đóng trên địa bàn, các báo đài, hội nhà báo các tỉnh bạn và các đơn vị như Aribank khu vực Tây Nam Bộ, VNPT Cần Thơ, Soha Travel, ấn phẩm khăn quàng đỏ, THT Media. Hơn 100 vận động viên thi đấu 3 môn gồm bóng bàn, quần vợt, cầu lông. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời thực hiện nghị quyết Đại hội Hội nhà báo thành phố Cần Thơ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ khai mạc hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2023 với sự tham gia của 12 giảng viên có kết quả tốt từ hội thao giảng các khoa của trường. Các giảng viên trải qua 3 vòng thi gồm thiết kế, biên soạn giáo án, thi viết tự luận và thi giảng bài lý luận chính trị. Hội thi được tổ chức định kỳ 3 năm một lần là dịp để các giảng viên trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như thể hiện năng lực bản lĩnh trong công tác nghiên cứu giảng dạy, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong ngày, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Cần Thơ tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí. Có 43 bệnh nhi ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận đến khám. Các y bác sĩ thuộc khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ thăm khám siêu âm tim cho các bệnh nhi. Qua thăm khám, bác sĩ chỉ định phẫu thuật 6 trường hợp. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ sẽ hướng dẫn gia đình làm hồ sơ để thực hiện. Kinh phí buổi sàng lọc trị giá 60 triệu đồng từ nguồn tài trợ của tổ chức Vina Capital Foundation. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023, hôm nay Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tổ chức trao tặng 50 phần quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Thế Xuân 2, xã Thế Xuân, huyện Cờ Đỏ. Mỗi phần gồm tiền mặt, dụng cụ học tập trị giá 1 triệu đồng. Ngoài huyện Cờ Đỏ, trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ còn phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại 6 quận huyện trên địa bàn thành phố, gồm quà, học bổng, xe đạp. Ban quản trị Quảng Triệu Hội quán Cần Thơ cũng vừa tổ chức phát quà cho hộ nghèo đang sinh sống trên địa bàn phường Tân An, quận Ninh Kiều. Có 220 phần quà gồm đường, sữa, mì gói, gạo và các nhu yếu phẩm khác trị giá trên 300.000 đồng một phần được trao tặng cho hộ nghèo, giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, chia sẻ khó khăn của cộng đồng người Qua đang sinh sống trên địa bàn thành phố đối với những hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Và bản tin tiếp tục với phần tin trong nước. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu, khách quan của mỗi cá nhân trong quá trình phát triển xã hội. Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân tốt, công dân số, công dân toàn cầu. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chương trình chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trước tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện miền Tây đồng bằng sông Cửu Long, từ tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ cho Cần Thơ 4.000 đơn vị máu thành phẩm. Dựa theo yêu cầu cung cấp của Cần Thơ, dự kiến trong tháng 6, 7 và 8, Trung tâm truyền máu sẽ tiếp tục cung ứng 1.000 đơn vị máu mỗi tháng. Về số lượng tiểu cầu, hiện nay Trung tâm truyền máu đã đáp ứng được 27 trên 34 khối tiểu cầu cho Cần Thơ. Trong trường hợp Cần Thơ cần gấp hồng cầu lắng, tiểu cầu, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn sẽ cố gắng điều phối và hỗ trợ. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố 19 bị can để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong đó có 5 bác sĩ tại một số phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố Biên Hòa. 14 đối tượng còn lại là dược sĩ, nhân viên y tế và đối tượng chuyên môi giới để làm giả các loại giấy tờ. Trước đó, qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội. Hơn 400 giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám và nhiều tài liệu máy móc liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh. Các đối tượng này đã làm giả các loại giấy tờ trên bán cho công nhân lao động tại một số công ty để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Điều này gây thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn, thu lợi bất chính 900 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại, trong đó có chứng minh nhân dân, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu và phiếu lý lịch tư pháp, cùng nhiều tài liệu tang vật khác có liên quan. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và các ngân hàng trung ương toàn cầu khác tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, cũng như thận trọng chống lạm phát. IMF cho biết đà lạm phát đã chậm lại ở Mỹ, nhưng vẫn là mối lo ngại cấp bách. Nếu lạm phát dai dẳng hơn dự kiến, Fed có thể cần phải tăng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Vì thế, Fed cần duy trì chính sách tiền tệ để đảm bảo lạm phát giảm bền vững và kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9 tháng 6 đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 2,1 tỷ đô la cho Ukraine. Gói viện trợ này được cung cấp theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Qua đó, Mỹ sẽ đặt mua vũ khí và thiết bị quân sự từ ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ hoặc các đối tác liên minh của Mỹ. Mỹ tới nay đã cung cấp viện trợ an ninh cho Ukraine gần 40 tỷ đô la kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này vào tháng 2 năm 2022. 27 nước Liên minh châu Âu EU vừa đạt được thỏa thuận cho phép các quốc gia thành viên chia sẻ việc tiếp nhận số người xin tị nạn hoặc đóng góp cho một quỹ chung do EU quản lý để chăm sóc người di cư. Theo thỏa thuận, tất cả các đơn vị xin tị nạn đều được đối xử tối đa trong vòng 6 tháng và nếu người nộp đơn không có cơ hội được tị nạn ở EU sẽ bị trả về ngay lập tức. Hạn ngạch tái định cư được đặt ở mức 35.000 người cho toàn bộ khối. Các quốc gia không sẵn sàng tiếp nhận những người xin tị nạn sẽ phải đóng một khoản hỗ trợ tài chính lên tới 20.000 euro mỗi người vào một quỹ do EU quản lý để hỗ trợ người di cư. Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua luật sửa đổi luật nhập cư và tị nạn, cho phép nhà chức trách trục xuất những cá nhân nộp đơn xin tị nạn nhiều lần mà không được chấp nhận. Hiện Nhật Bản không hồi hương công dân nước ngoài khi đang được xét quy chế tị nạn. Do vậy, cơ quan nhập cư nước này nghi ngờ người nước ngoài lợi dụng thủ tục nộp đơn xin tị nạn để kéo dài thời gian ở lại Nhật Bản nhằm lao động bất hợp pháp. Tính đến cuối năm 2022, có hơn 4.200 công dân nước ngoài không về nước, mặc dù đã nhận được yêu cầu của nhà chức trách Nhật Bản. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại thành phố Cần Thơ. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, trưa chiều mai có mưa rào và dông từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.